là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ. Gần 100 học viên được tập huấn về bơi an toàn, phòng chống đuối nước tỉnh Yên Bái năm 2024. Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng tới chung vui với những người cao tuổi khi ở cái tuổi xế chiều đã được ở trong những ngôi nhà vững chãi, ấm áp nghĩa tình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Sau một thời gian triển khai đề án 06, Chính phủ nhận diện 5 nhóm vấn đề là điểm nghẽn cần khắc phục, tham mưu cho Chính phủ. Đó là pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn bảo mật, nguồn lực triển khai. Ngày 23 tháng 5 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 452, chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn với 23 nhóm nhiệm vụ. Qua một năm triển khai, nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn đã được triển khai. Đến nay, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 1 trên 8 nhiệm vụ chung và 11 trên 15 nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, trong việc xử lý các điểm nghẽn, nhiều nhiệm vụ chậm muộn làm cản trở lộ trình triển khai cũng như hiệu quả của đề án 06. Quá trình thực hiện cũng phát sinh thêm một số nội dung mới thuộc 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Về pháp lý, việc ra soát sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn 317 trên 1.084 thủ tục hành chính cần tiếp tục sửa đổi, đơn giản hóa. Về dịch vụ công trực tuyến, còn 6 bộ ngành chưa hoàn thành tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính. Về hạ tầng công nghệ, còn 11 bộ ngành và 8 địa phương chưa gửi báo cáo kết quả rà soát đánh giá đáp ứng các tiêu chí an toàn an ninh mạng. Còn 10 bộ ngành và 3 địa phương chưa hoàn thành việc kết nối dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Về dữ liệu, việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo hướng người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần còn hạn chế. Tỷ lệ số hóa, tái sử dụng hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp. Về an ninh an toàn bảo mật, còn 21 trên 100 hệ thống thông tin chưa đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn an ninh mạng. Đối với tỉnh Yên Bái, thực hiện tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06, tỉnh đã tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đạt gần 75%, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt gần 74%. Tỉnh cũng đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trước 30 tháng 6 2023 và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại hội nghị, đại diện các bộ cơ quan địa phương đã báo cáo về kết quả triển khai các điểm nghẽn, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của các bộ ngành địa phương. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại rất nặng nề nhưng rất quan trọng. Vì vậy, yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Phát huy tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, có hiệu quả, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Để xử lý dứt điểm các tồn tại hạn chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia. Không được trông chờ ỷ lại, phải tích cực sáng tạo đổi mới trong điều kiện thực tiễn. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đơn giản hóa tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để từ ngày 1 tháng 7 2024 chuyển đổi sang sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ trên môi trường điện tử. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị khẩn trương hoàn thành kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia. mặt khác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia để phát triển chính phủ số. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chủ động rà soát và khắc phục hiệu quả 6 nhóm vấn đề được xác định là điểm nghẽn trong đề án 06 thời gian tới. Về các kiến nghị đề xuất, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp phân công các bộ ngành xử lý theo thẩm quyền và có lộ trình phù hợp. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt cùng sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị tiếp tục triển khai hiệu quả đề án 06, đồng thời thực hiện hiệu quả việc kết nối chia sẻ dữ liệu nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, mang lại lợi ích cụ thể thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Ngày 10 tháng 6, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và tuyên dương cán bộ mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019-2024. 6 tháng đầu năm 2024, công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc được triển khai đồng bộ và hiệu quả, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, hướng về địa bàn thôn, tổ dân phố, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Cùng đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã, đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể, đến đầu tháng 4, tất cả 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Đến trung tuần tháng 5, tất cả 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì tổ chức 96 cuộc giám sát và phối hợp giám sát 264 cuộc. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đến nay, các dự thảo báo cáo đã được tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và gửi Ban dân vận tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến trước khi trình thường trực Ban thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phê duyệt. Về công tác chuẩn bị nhân sự, đều đảm bảo các yêu cầu theo chỉ thị của Ban Bí thư, Ban thường vụ tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định về công tác cán bộ. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2024. Ngày 10 tháng 6, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Yên Bái có 8.718 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 374 thí sinh tự do tại 28 điểm, 390 phòng thi. Số lượng cán bộ thực hiện công tác coi thi dự kiến khoảng trên 1.800 người. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác dạy học, kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, tổ chức linh hoạt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh để các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường, từ đó lựa chọn môn thi, khối thi phù hợp. Hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm thi, các phương án đảm bảo cho kỳ thi đã được triển khai nghiêm túc đúng quy chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo cấp quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, xác định việc tổ chức các kỳ thi là nhiệm vụ quan trọng, nên những năm qua tỉnh Yên Bái đã quan tâm tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, cấp ủy chính quyền các cấp đã vào cuộc sát sao. Tỉnh Yên Bái cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về kỳ thi. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tỉnh Yên Bái còn tập trung tuyên truyền trên ứng dụng công dân số Yên Bái S, gửi tin nhắn đến người dân. Là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, các điều kiện ăn nghỉ cho thí sinh và cán bộ coi thi còn khó khăn, đặc biệt trong thời gian diễn ra kỳ thi có thể xảy ra bão lũ. Vì vậy, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành các cấp xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bão lũ thiên tai, phòng chống gian lận trong thi cử, tập huấn cho cán bộ nhân viên làm công tác thi. Tuyên truyền vận động hỗ trợ trên 2.200 học sinh khó khăn với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kỳ thi diễn ra thành công, đạt kết quả cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi đã đánh giá cao công tác chỉ đạo chuẩn bị triển khai kỳ thi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tiếp tục ôn tập phụ đạo cho các em học sinh, đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thi, lựa chọn cán bộ làm công tác thi, có ý thức trách nhiệm cao. Các hội đồng thi tuyên truyền đến thí sinh những vận dụng không được mang vào phòng thi, nhất là sử dụng các thiết bị công nghệ cao, chưa được ứng phó khi có tình huống xảy ra. Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên và trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, từ khoảng 18 giờ tới 20 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2024, mưa lớn cục bộ xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã gây ra lũ ống, lũ quét, ảnh hưởng đến giao thông, cầu cống và hoa màu của người dân.
Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, mưa lớn cục bộ trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng đã gây ra lũ ống, lũ quét tại ba thôn Khe Dẹt, Bản Lùng, Khe Táu, làm sạt lở đất đá, vùi lấp cống, hư hỏng tuyến đường từ Bản Lùng đi Khe Táu. Tuyến đường từ Bản Lùng đi thôn Khe Dẹt cũng bị đất đá vùi lấp, làm vỡ mặt ngầm tràn thôn Khe Dẹt, khiến các phương tiện giao thông hiện không thể đi lại được. Lũ ống, lũ quét cũng làm thiệt hại gần 3 hectare lúa, ngô, 3 hectare nuôi trồng thủy sản của các thôn Bản Lùng, Khe Dẹt, Khe Táu. Lũ đã cuốn trôi 1 con trâu và 4 con bò của người dân địa phương, ước thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng. Ngay khi lũ ống, lũ quét xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng đã cắm biển, trang dây cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng công an, quân sự xã túc trực tại hai ngầm tràn, làng than, Khe Táu, không để người dân và các phương tiện đi lại. Cùng với đó, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống các điểm bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Có phương án khắc phục hư hỏng cầu cống, ngầm tràn bị ảnh hưởng để đảm bảo giao thông đi lại an toàn trong thời gian sớm nhất. Tình hình mưa lũ có thể sẽ diễn biến khó lường, do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trong những ngày có mưa lũ không được đi làm nương, không được vớt củi, đánh bắt cá trên suối ngòi hút và các khe suối, khe mạng, khe dẹt, khe ban. Thực hiện phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng. Trực chỉ huy 24/24 giờ. Cùng với đó, vận động mỗi gia đình trong mùa mưa lũ có kế hoạch dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác khi có tình huống bất chắc. Thường xuyên bám sát địa bàn, khắc phục hậu quả kịp thời khi có thiên tai xảy ra.
Sáng ngày 10 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước tỉnh Yên Bái năm 2024.
Tại lớp tập huấn, gần 100 học viên được truyền đạt các nội dung về kỹ năng bơi cơ bản, phòng chống đuối nước nói chung và trẻ em nói riêng, kỹ năng dạy trẻ em bơi ban đầu và bơi an toàn trong môi trường nước, cứu đuối gián tiếp và trực tiếp, thao tác sơ cấp cứu khi xảy ra đuối nước. Phần thực hành trên cạn gồm các kỹ thuật khởi động, các bài tập bổ trợ trong môn bơi, cách lên xuống bể an toàn khi bơi và hướng dẫn trẻ em một số kiểu bơi sinh tồn, bơi tự cứu. Thông qua lớp tập huấn, không chỉ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thể dục thể thao, mà còn tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng. Vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Đồng thời giúp các học viên có thêm kỹ năng kiến thức về bộ môn bơi, tích cực tham gia vào công tác phòng chống đuối nước hiệu quả cho trẻ em, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ sửa chữa làm nhà ở cho người cao tuổi là hoạt động thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng trong nhiều năm nay. Bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình này, từ những mái ấm tình thương, ngôi nhà đại đoàn kết đã mang đến niềm vui và động lực cho nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Căn nhà rộng chỉ chừng 50m² nhưng là cả ước mơ của hội viên người cao tuổi Đồng Thị Tỉnh, tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Ngoài 70 tuổi, bà Tỉnh không có lương hưu, cuộc sống chỉ dựa vào công việc nhặt ve chai. Bởi vậy, dù ngôi nhà thường xuyên bị dột ướt mỗi khi trời đổ mưa, nhưng bà cũng không dám nghĩ đến việc làm nhà, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Năm 2021, thông qua tổ chức hội người cao tuổi phường, bà Tỉnh là một trong những hội viên được hỗ trợ làm nhà ở. Với tổng số tiền trên 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh và sự vận động của chính quyền địa phương đã giúp bà Tỉnh có căn nhà vững chãi, an toàn, bà Tỉnh nói.
Sức khỏe của tôi thì cuộc sống bây giờ hãy còn đinh ở trong người, nên là không làm được nặng. Tôi đi nhặt giờ sắt vụn, giấy vụn mới lại làm, ai thuê nhờ thuê làm cái gì thì làm. Nhưng mà dạo này thì ốm luôn nên không làm nữa. Gia đình thì khó khăn lắm, mà chẳng có cái nguồn gốc gì thu nhập cả. thỉnh thoảng là trong cơ quan rất là đấy ra thôi, tại giúp đỡ thôi.
Hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo được phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái duy trì trong nhiều năm qua nay. Bằng nhiều cách làm, mỗi năm địa phương đã xóa được hàng chục nhà tạm, chủ yếu cho hội viên người cao tuổi. Nhờ đó, từ năm 2022 đến nay, phường Nguyễn Thái Học không còn nhà tạm, nhà rột nát. Riêng trong năm 2023, phường Nguyễn Thái Học đã có 12 hộ thoát nghèo. Năm 2024, phường đặt mục tiêu xóa 15 hộ, đến nay đã có 10 hộ thoát nghèo. Có được kết quả này là nhờ địa phương đã nắm bắt được nguyên nhân nghèo của các hộ là không có tư liệu sản xuất. Bởi vậy, ngoài kêu gọi hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở, địa phương đã tạo sinh kế cho các hộ nghèo, đặc biệt là trao sổ tiết kiệm để các hộ đảm bảo cuộc sống. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trên địa bàn phường hiện nay thì cũng có rất nhiều hộ gia đình là người già và các bác thì gần như là không có cái điều kiện để thực hiện các mô hình sinh kế, ví dụ như là chăn nuôi hoặc là thực hiện các dự án trồng trọt. Thế chính vì vậy là phường cũng đã chủ động trao đổi với các đơn vị. Chúng tôi đang dự kiến có những cái mức hỗ trợ cho các hộ để các hộ lựa chọn. Thứ nhất là phối hợp với các đơn vị để chúng tôi có cái hỗ trợ cái mức trợ cấp hàng tháng từ 300 đến 500 nghìn, tùy thuộc vào từng điều kiện cũng như là cái số lượng nhân khẩu của từng hộ nghèo. Cái thứ hai nữa là đưa ra các gói hỗ trợ, trong đó đặc biệt là liên quan tới cái việc là trao sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình. Thông qua cái việc trao sổ tiết kiệm thì các hộ gia đình sẽ yên tâm về cái thứ nhất là tiền lãi hàng tháng của sổ tiết kiệm để các hộ gia đình có cái nguồn trang trải. Cái thứ hai là cũng có một cái khoản để các hộ gia đình hộ nghèo trông vào. Qua đó thì cũng sẽ đảm bảo được cái tinh thần cho các hộ. Đối với cái hỗ trợ trợ cấp thì chúng tôi cũng xác định rằng là các đơn vị sẽ hỗ trợ từ 2 đến 3 năm để đảm bảo cái sinh kế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có thời gian để các hộ có cái sự hỗ trợ nó đảm bảo lâu dài và bền vững.
Là người cao tuổi đơn thân, bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái không chỉ được hỗ trợ kinh phí làm mới nhà ở mà còn được các tổ chức đoàn thể tại địa phương hỗ trợ ngày công lao động. Tuổi cao sức yếu, lại là phụ nữ đơn thân, trải qua nhiều biến cố, căn nhà cũ mà bà Liên từng ở ngày càng xuống cấp, khiến bà luôn lo lắng mỗi khi trời mưa gió. Được sự đồng hành của Hội Người cao tuổi xã, năm 2023, bà Liên đã nhận được sự hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của thành phố và nguồn xã hội hóa của địa phương để làm nhà ở. Giờ đây ngồi trong căn nhà khang trang, bà Liên không khỏi xúc động.
Bây giờ thì bị tàn tật, bây giờ thì bị vô hóa rồi, đời xương khớp nó bị ấy hết rồi. Thì giờ yếu không làm được. Ngày xưa thì cái nhà gỗ thì các cụ làm nó lâu năm, thì mối mọt thì nó mối mọt hết. Nếu mà không được cấp cái ngành giúp đỡ thì không bao giờ làm cái nhà ở.
Hỗ trợ người cao tuổi khó khăn làm nhà ở nằm trong kế hoạch hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh. Để chương trình này mang lại hiệu quả, phát huy được tính nhân văn, Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, ngành chức năng trong việc lập danh sách, lập hồ sơ thẩm tra, tổ chức vận động các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí làm nhà. Chính quyền địa phương hỗ trợ về ngày công lao động. Nhờ đó, nhiều hội viên người cao tuổi có mái ấm, có cuộc sống ổn định, lạc quan, yêu đời hơn khi về già. Ông Hoàng Đức Thọ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hợp Minh cho biết.
Đối với hội viên Hội Người cao tuổi thì đã được tổ chức hội là rất là quan tâm trong công việc, tức là bảo vệ quyền lợi hợp ích hợp pháp cho người cao tuổi. Với các hộ nghèo, các hộ khó khăn thì hội cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là có cái phương án hỗ trợ để làm nhà để cho người cao tuổi có nhà ở kiên cố để yên tâm hoạt động cuộc sống hàng ngày.
Từ phong trào chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, mà hiện nay hội viên người cao tuổi đã ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Mỗi năm toàn tỉnh có hàng trăm hộ hội viên người cao tuổi được hỗ trợ làm nhà ở thông qua nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Chính những nguồn lực đó từ cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, đảm bảo mọi người cao tuổi khó khăn đều được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả sơ bộ công bố ngày 9 tháng 6, các đảng trong chính phủ Liên minh Hiện đại của Đức đã phải đối mặt với thất bại nghiêm trọng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2024. Trong đó, Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz ghi nhận kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử toàn quốc. Cụ thể, Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz chỉ giành được 13,9% tổng số phiếu bầu, xếp thứ 3 sau Đảng Cực hữu, Sự lựa chọn vì nước Đức Đảng Xanh cũng là thành viên của chính phủ liên bang cũng hứng chịu cú đòn nặng nề khi chỉ có được 11,9% phiếu bầu. Lãnh đạo đảng đối lập cánh hữu thay thế cho nước Đức, bà Alice Weidel đã tuyên bố chiến thắng sau khi về thứ hai với 15,9% số phiếu ủng hộ. Theo giới phân tích, tâm lý bất mãn của cử tri đối với chính phủ liên minh hiện tại là nguyên nhân chính dẫn đến sự trỗi dậy của AfD. Sự nổi lên của AfD đã khiến dư luận Đức lo ngại. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn như để phản đối đảng cực hữu này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Nội vụ Iran công bố danh sách 6 ứng cử viên được phê chuẩn cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28 tháng 6. Trong các ứng cử viên được duyệt, duy nhất ông Masoud Pezeshkian, nhà lập pháp đại diện cho khu vực bầu cử Tabriz trong Quốc hội Iran, là người theo chủ nghĩa cải cách. Cả 5 ứng viên còn lại đều theo đường lối bảo thủ, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheh Ghaliba, Phó Tổng thống đương nhiệm Hashemi, Thị trưởng thủ đô Tehran Zaka Ani, nhà đàm phán hạt nhân Saed Jalili và cựu Bộ trưởng Nội vụ Mostafa. Theo truyền thông Iran, đây là những người được lựa chọn trong danh sách 80 ứng cử viên triển vọng của Hội đồng Giám hội, cơ quan giám sát và cuộc bầu cử tại Iran. Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran năm 2021, nhiều nhân vật theo chủ nghĩa cải cách và ôn hòa đã không được Hội đồng Giám hộ đưa vào danh sách ứng cử viên. Thủ tướng Thái Lan Skanta Thapisin cho biết sẽ hủy bỏ đề xuất của chính quyền tiền nhiệm về việc không thu phí du lịch 300 baht đối với mỗi du khách nước ngoài đến Thái bằng đường hàng không. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho rằng mặc dù thu phí du lịch có thể tạo thêm doanh thu, nhưng nếu nhìn rộng hơn thì nguồn thu này chưa chắc đã bằng số tiền thu được từ các khoản chi tiêu mua sắm của du khách nếu họ không phải trả khoản phí này. Dưới góc nhìn của ông Shrestha, sức chi tiêu của du khách mới là yếu tố kích thích nền kinh tế và tạo ra nhiều doanh thu cho đất nước. Theo ông, điều mấu chốt hiện nay là Thái Lan chỉ cần tập trung vào việc khuyến khích những người có những ý tưởng thúc đẩy phát triển du lịch trong tương lai. Tại Canada, một vụ hỏa hoạn lớn đã phá hủy hoàn toàn nhà thờ cổ St. Annie ở trung tâm thành phố Toronto. Đây là nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật lịch sử của quốc gia Bắc Mỹ. Nhà thờ cổ St. Annie được xây dựng vào năm 1907 theo phong cách phục hưng Byzantine. Nhà thờ St. Annie được xây bằng bê tông và gạch trên một sơ đồ rất đặc thù hình chữ thập với mái vòm đặc biệt cao tới 21 mét. Năm 1996, địa điểm này được thành phố Toronto chọn là khu di tích lịch sử quốc gia của Canada. Lực lượng cứu hỏa Toronto xác nhận đã kiểm soát được đám cháy, song thiệt hại đã xảy ra khi tất cả các hiện vật trên bên trong đã bị phá hủy. Nhà thờ hơn 100 năm tuổi ở khu Bồ Đào Nha thu nhỏ này là nơi lưu giữ những bức tranh đầu tiên của ba nghệ sĩ thuộc nhóm 7 nghệ sĩ từ những năm 1920. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Argentina tiếp tục tập dượt với đối thủ Ecuador để chuẩn bị cho Copa America. Ecuador tỏ ra rất khó chịu với đội hình không ít hảo thủ, họ chơi chặt chẽ và thi thoảng có những pha tấn công khiến hàng thủ Argentina phải cảnh giác ngăn chặn. Phút 40, Di Maria ghi bàn mở tỷ số cho Argentina. Trong những phút cuối trận, hai bên tổ chức tấn công hơi vụn và không tận dụng thành công. Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Ở một trận giao hữu khác tại châu Âu, dàn sao tấn công của đội tuyển Pháp trải qua ngày thi đấu thất vọng trước đại diện đến từ Bắc Mỹ. Huấn luyện viên Deschamps quyết định cất Mbappe lên ghế dự bị khi đội tuyển Pháp chạm trán Canada. Còn những ngôi sao tấn công khác vẫn ra sân từ đầu. Dù vậy, xuyên suốt hiệp 1, nhà cựu vô địch thế giới không thể một lần ăn mừng trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Bước sang hiệp 2, lần lượt Mauni, Coman, Mbappe được huấn luyện viên Deschamps tung vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Dù vậy, đội tuyển Pháp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào khung thành Canada. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Pháp trước khi bước vào vòng bảng Euro 2024. Trong khi đó, Italia có được điều họ cần khi chạm trán Bosnia-Herzegovina. Trận gặp Bosnia-Herzegovina sẽ là cuộc đấu cuối cùng của Argentina trước khi họ bước tới Euro 2024. Do vậy, Azzurri rất kỳ vọng việc giành chiến thắng để có cuộc chạy đà Euro 2024 như ý. Sức ép liên tục được Italia tạo nên trước khung thành của Bosnia-Herzegovina. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Italia có bàn mở điểm ở phút 38 nhờ công của Francesi. Các fan Italia trông đợi đội nhà sẽ tiếp tục khiến mảnh lưới Bosnia-Herzegovina rung lên sau bàn thắng này. Tuy nhiên, Azzurri lại chẳng thể thêm lần nào khiến đối phương ôm hận. Với đối diện, hàng công Bosnia-Herzegovina cũng tỏ ra khá cùn mòn nên họ đành chấp nhận thua với tỷ số 0-1 trước Italia. Ở môn quần vợt, Carlos Alcaraz đã xuất sắc đánh bại Alexander Zverev sau 5 set để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Roland Garros. Cả hai tay vợt đều có lần đầu tiếp đón gặp mặt ở chung kết Roland Garros. Do đó cả hai bên đều cho thấy quyết tâm của mình để viết nên lịch sử trên mặt sân bụi đỏ Paris. Chung cuộc, Alcaraz xuất sắc đánh bại Zverev sau 5 set với các tỷ số 6-3, 2-6, 5-7 và 6-1 và 6-2 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Pháp mở rộng.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 6 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.